thấy rõ. Thành ra bây giờ nhiều người nó thiền rồi đó, nó thấy rõ công chuyện của nó tiền kiếp đó. Nhiều khi nó đi đứng điệu bộ của người xưa, đi đứng điệu bộ như xưa. À, cũng như ông Tư hồi trước đó, ông thiền xuất ra, ông đi rồi ông về, ông đi điệu bộ đánh đồng sai. Tôi nói bên đây sao ông nhúng đằng ngoài, ông nói cảnh trời đi sung sướng vậy đó, ở cảnh trời đi sung sướng vậy đó, ông nói vậy đó. À, tự nhiên ông làm vậy à, bởi ông thấy ông thảnh thơi vậy đó, xuống thế gian gì đâu nó mệt quá, chút nữa nó mệt, ông nói chút nữa nó mệt.
Thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa. Là người hành giả có thể uống một chút xíu rượu mà trong thiền, cô uống chút xíu rượu thuốc được không?
Cái đó không có hại. Uống một chút xíu là uống thuốc, vận hành cái máu huyết.
Yeah.
Mà uống nhiều á là tự sát, lấy cái dao cắt cái gan.
Cái này
uống nhiều là lấy dao cắt gan á. Nó nóng cái gan.
Ta thuốc con xin của anh bạn.
Là uống chút thôi, cái đó không có sao.
Uống chút xíu.
Uống cái đó là uống thuốc, đem cái thuốc vô mà mượn chút rượu để nó vận hành cái thuốc. Rồi thuốc đó là thuốc điều hòa cơ tạng chứ không phải có hại. Nó làm cho cơ tạng điều hòa.
Dạ.
Ừ, tốt lắm.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ừ, cái thuốc nó nhẹ chứ không có phải...
Còn có câu hỏi vui mà xin hỏi thầy. À, không hiểu vì sao mà mấy kiếp trước thầy có vợ nhiều không mà sao bây giờ thầy có con đông quá.
Hỏi chứ mình đi làm ông vua thiếu gì cung phi mỹ nữ hả? Thiếu gì? Đây cũng có mấy ông vua cũng dữ lắm. Thiếu gì? Thiếu gì cung nga mỹ nữ nhiều lắm. Cái chuyện đó là không có sao tránh khỏi. Nhiều kiếp làm người rồi. Cho nên con người hiện tại thể hiện cái dục tính. Dục tính là tuổi trẻ đó. Bạn ơi, tôi trung thành với bả thôi. Nhưng mà gặp cái cô nào đi ngang là cái ý đốp đã rồi. Yeah. Rồi cái cô khác nó cái đốp. Mà từ nhỏ tới lớn, từ ngày mà biết trưởng thành rồi đó, đốp biết bao nhiêu mạng rồi. Mà không dám nói ra. Đó là cái điển. Cái nguyên điển nó thích hợp với mình vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà ở thế gian nó ô này đẹp, hỏi đẹp chỗ nào? Có người nó thích lỗ mũi, có người nó thích lỗ tai, có người nó thích mái tóc. Đó. Thì người có thích cái chân mà đứng quỉnh một cái nó cũng thích nữa. Nó nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Đó là cái nguyên điển nó thể hiện ở chỗ nào thì thích hợp chỗ đó thôi. Chứ không có cái gì đâu. Rốt cuộc thức tỉnh rồi té ra không có cái gì. Biết điển rồi không có gì đâu. Thì nó cũng như mình. Rồi lấy gì làm bằng chứng? Chú cha, cái cô đó đẹp tuyệt trần. Vậy cho ngồi nghĩ chút rồi lấy cặp mắt cô ra sao? Còn ai cái lỗ gớm quá. Sợ quá. Đấy không? Lột cái da mặt là bỏ chạy luôn. Phải không? Đó. Thì tốt lột ra mình thì cũng như cổ. Mà cổ cũng như mình. Một bộ xương như bộ xương này, như bộ xương kia. Rồi mấy chục kilo thịt thu cũng như nhau. Quề. Họ thanh tịnh nhưng không có động. Nào, mà cho cái này là quan trọng. Cái đó là tinh vi. Cũng mắt sang đạ thường. Đó, nghĩ chỗ đó là động rồi. Nào, mà mình lấy ra, người té ra cũng nguyên bộ như mình. Có gì đó. Nhưng mà ông trợ ông hành. Nó ở cơ cấu, nó học bài học đó. Mình ở cơ cấu này học bài học này. Tại sao lại có bài học? Cô gái đẹp vậy mà có bài học. Đó, cô đẹp nhiều chừng nào thì duyên nhiều chừng đấy. Duyên ngộ duyên thì nó bén duyên, nó chém khổ. Thấy chưa? Đó, cái đào hoa đó, người này thích, người kia thích. Thế rồi gieo quả trong tâm, ăn không ngon, ngủ không yên. À, để cho thức tâm. Cho nhiều người kiếp trước làm ông quan lớn, đi chơi bờ, hãm hiếp con gái người ta. Kiếp này bớt nó 50%, cho nó làm con gái thiệt đẹp. À, cho nó khổ tâm chơi. À. Người này cũng chọc, người này cũng ghẹo, rồi lăn cái nhớ tùm lum hết. Rốt cuộc bị khùng điên. Bị khùng điên đó. Cho nên cái sắc đẹp nó cũng có cái lý do của sắc đẹp để hành vị tướng đó, thức tâm đi tu để trở về với cái chân giác của tiền kiếp. À, để thấy rõ mình đã hành người ta nhiều quá, bây giờ cho người ta hành là đúng rồi, không có sai.
Thôi con xin nhường máy cho quý huynh tỷ khác.
Kính thưa thầy, con là chuyên viên điện tử, thì con biết sửa một số máy nhiều lắm. Máy gì thì con cũng đo được hết á, tại vì con lấy đồ cũng đo điện, mà con tu theo cái pháp này mà nó tu điện. Mà con không biết lấy gì để mình đo cái điện này. Thầy có thầy có cái design gì thầy đưa cho con để đo điện.
Mấy cô gái đẹp đo điện à. Đo cái biết liền à. À, nó đang rung động chỗ nào. À, nó gặp anh đây. À, chào anh, vậy là trong đó nó rung rồi, thì anh biết rồi, nó chạy anh đang đo biết chưa. Chào anh. À, anh khỏe không anh? Nhiều đó là nó đo rồi đó.
Nhưng mà thưa thầy, con làm điện thì con đo điện cũng thấy có trị số. Mà con nhiều khi con lấy cái đồng hồ con đo thử đầu con có bao nhiêu điện, con thấy nó không lên. Mình nói mình tu điện.
Bởi vì nó nặng hơn, cái đó nó nặng hơn. Còn cái mà hồi nãy tôi nói đó là cái máy đó nó đo cái điện đó đó. Nó đo cái điện đó đó. Cho nên trên cuộc đời của anh á, là cái tình duyên lúc ban đầu cay cú lắm, nó thất bại lắm. Nó đo biết bao nhiêu mà anh quên đi chứ. Phải không?
Dạ đúng cái này.
Cay cú lắm. Đó. Có cái máy nó đo rồi mà anh không để ý. Thành thợ điện này hơi dở. Đúng chứ, chịu rồi.
Rồi. Con thì con không có biết mà thơ, mà con thấy thầy với anh Hoàng rồi sao mà thơ tuôn ra.
Cứ làm đại à. Đạo à, đào ra thơ chứ không có gì hết.
Tụi con có mỗi đứa một tên góp lại một câu thành là đại. Hôm nay bạn đạo tự về, thương yêu tha thứ chan hòa tình thương. Bình tâm học hỏi mọi đường. Nhân sanh hạnh độ tỏ tường trời ban. Huệ tâm khai trí mở màn, trầm tư hoa kiếp thoát nàng tây ương. Nhận hòa nga thảo nhớ thương, kim đơn luyện đạo dọn đường mà đi. Khế chua chát ngọt gắn ghi, nam mô lục tự từ bi nhiệm màu. Gắn công tu luyện kịp kỳ, cha đang mong đợi con thì tiến lên. Đây là tên chị Bình, chị Hạnh, chị Hoa, chị Nga, chị Kim, chị Khế. Kiên trì học đạo luyện kim đơn, đây là Thất Lâm công chúa ở Đồng Anh.
Khế mà khế chua cũng có mà khế ngọt cũng có.
Con có cô vợ, hồi con mới vô cái pháp này thì con nói với cô, thì cô cũng hứa cô vô, cô sẽ hành. Cái con chỉ cho cô thở, không biết cô thở được, thở không được. Cái cô nói thôi thở không được, cô bỏ luôn. Cho tới bây giờ thì cô không chịu theo nữa.
Tại cái kỹ thuật anh chị không có đúng. Người ta đi xe á, phải đạp Amraya bỏ số 1. Còn anh vô anh chỉ số 1. Thì bà làm cái nó không có đi tới được thì bà dè luôn chứ có gì đó. Chỉ tới lần lại. Chỉ lần lại bởi vì bà cái kỹ thuật tôi quên có một cái à. Bà cái tôi đưa cái xe bà là xe bỏ số. Mà bà đem bà chạy như xe automatic không được đâu. Bây giờ bỏ số đàng hoàng, bỏ số 1 đi. Rồi số 2, số 3, số 4 là nó đi tới. Chứ bà đừng có bỏ số dè nữa.
Cảm ơn.
Cái chua mà cái chua nó biểu tượng cái gì? Một người đàn bà ghen thương. Rồi cái ông đó ông cưới gì à? Cái ông bón vô dưới đó, cái nó thành khế ngọt. À, cái khế chua mà bỏ vô nhiều chừng nào nó thành khế ngọt, cũng phải nhờ cái ông đó nó làm ngọt được. Đấy nhớ. Cho nên cuộc đời bà, cuộc đời của cổ là phải nhồi quả hai ba chỗ rồi nó mới tiến, bây giờ nó mới biết nó thành khế ngọt là tu đó. À, rồi trước là chua. Rồi. À, gì nữa? Wow. Ai nói? Cứ chờ ta nói sẵn cho cười, mình không nói cho cười. Không có gì nói trời. Nó buồn vãi. Đâu có chuyện gì đâu kể. Bây giờ muốn nói gì tôi quả cho, chứ bây giờ mỗi người một ý mà.
Hồi đó thầy nói như thầy, mấy ông tiên trên đó ngồi quấn cờ mà chờ có một số như này đi như này, mê đờn hát quá không chịu về. Thầy kể câu chuyện.
Mê đờn hát làm sao?
Có số coi như là mấy ông tiên ở trên đó ngồi quấn cờ mà mấy đứa con ổng thì nó dưới này nó mê đờn hát, đâu chịu về giống nước trà cho ổng.
Không có đâu, không có kể bài đó. Không kể. Bây giờ tôi kể cái đồng hồ 12 giờ. Được không? À. Có ông Mỹ á, ông đi qua Mexico. Thấy không? Ông đi trong bãi sa mạc. Ông đi. Cái đồng hồ ông hết chạy. Ông hết chạy rồi cái ông mới quành lại, ông thấy có cái ông đó, ông giữ con lừa, ông nằm ở dưới đít con gì lừa. Ông ngủ trưa. Ông kia ông đi qua đi lại thấy ông ngủ, người lịch sự, người Mỹ lịch sự mà không có đi mình đi động người ta. Nhưng mà bây giờ không biết mấy giờ nè. Tức quá mới kêu ông, nhờ ông chỉ tôi mấy giờ. Thì ông nói lạ quá, ta đừng ngủ mà thằng này nó động ta. Nói vậy đó. Cái thì bây giờ mấy giờ hả? Anh không biết, anh đeo đồng hồ mà anh không biết mấy giờ. Rồi ông nói, ông dòm lên thì ông nằm ở dưới đó, dưới đít con dê thì ông dòm lên dai dê, ông nói 12 giờ. Ông kia ông rét lên 12 giờ. Đúng 12 giờ. Đúng 12 giờ cái thì ông kia ông nói thằng này không biết phải không. Tụi Mexico ngán lắm, không biết đúng không. Ông đi một vòng. Đi một vòng. Đồng hồ ông chạy đúng 2 giờ. Ông chạy tới. Đồng hồ tôi nó đứng rồi. Tôi làm phiền anh lần nữa. Ông nói đừng có làm mất giấc ngủ tôi nha. Tôi không chịu nó. Tôi bây giờ lỡ rồi kỳ này tôi giúp anh kỳ này. Hả? Anh đừng có lôi thôi. Kỳ 3 là tôi không giúp và tôi gây lộn nha anh á. Anh sao anh làm ơn giúp tôi với đồng hồ tôi đứng rồi. Thì anh kia anh dòm cái giấy dê. 2 giờ. Anh này đúng rồi. Tôi tìm được cứu báo rồi. Cứu này hốt bạc rồi. Bây giờ tôi nói với anh. Anh muốn đi Mỹ không? Anh kia nói. Muốn chứ. Mà đi cả con lừa nữa. Anh chịu không? Anh nói. Bằng lòng. Mà tôi bao chiếc máy bay chở anh, chở con lừa. Anh chịu không? Bằng lòng. Trả anh 8.000 đô la, chịu không? Chịu. Quánh telephone bên này kêu quảng tình hình như vậy đó. Quảng cáo đi. Để cứ làm cái show. Cái show cho bà con coi. Nghĩa là dồm con hồn giái lừa là biết mấy giờ. Hốc lên rồi. Rồi cái gì đi lên máy bay. Hai người ngồi đó đi máy bay. Máy bay rồi cái đi. Anh kia anh suy nghĩ. Anh cho phép tôi dồm cái hồn giái lừa. Thì anh cứ coi chứ. Cứ coi. Tới coi. Anh dồn mà không thấy giờ gì hết. Anh ơi, tôi dồn thì không thấy, mà anh dồn lại thấy giờ. Hỏi giờ gì? Thì bữa anh chỉ tôi giờ đúng đó. Anh nói không phải đâu. Cái gì không phải? Anh dồn giấy dê anh nói đúng giờ mà. Không phải. Hỏi cái gì không phải? Bởi vì tôi đỡ cái hòn giấy lừa ra, tôi dồn cái đồng hồ nhà thờ. Ông kia chết rồi. Lỗ vốn. Bây giờ làm sao? Khi tôi nằm trên đồi đó, tôi dồn xuống thấy đồng hồ nhà thờ. Mấy giờ tôi nói mấy giờ chứ giấy dây đâu có, con lừa đâu có. Cho nên lòng tham con người tính lời mà thành lỗ. Anh program ấy kỹ lắm nhưng mà lỗ. 8.000 đi rồi phải 8.000 gì nữa. Sụp đổ bankrupt luôn. Cái này là của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa kể cho tôi nghe, tôi kể lại cho không phải tôi. Rồi ai kể chuyện gì nữa? À, lên cỡ đi. Anh nhiều chuyện lắm đó, anh nhiều chuyện lắm. Lên cỡ. Thấy ông Mỹ lường, bị lường gạt tội quá.
Thấy Mỹ lường gạt tội quá lên đó.
Thưa thầy, con thì không có cái chuyện gì vui để mà kể hết.
Ừ.
Nhưng mà thường thường
nhiều đó đủ vui rồi.
Ở trong phòng ngủ của con đó thầy.
Ừ.
Con biết có anh cương quyết thầy. Anh em mới lên đây có mấy ngày mở hội khẩu thầy. Thành thầy con cũng ước ao được quý ban đạo mời anh lên, tại anh cũng hơi khó tính. Mời anh lên đi. Anh khai hội.
Kính thưa thầy, sự thật thì con cũng không hiểu tại sao, nhưng mà ở dưới có khi trước khi lên núi thì con quyết tâm là tịnh khẩu và niệm Phật. Nhưng khi mà con được ở phòng giữa thì các anh em bảo con rằng là anh đã lên được trung thiên rồi. Thì do đó con lại được một anh bạn thiền lâu quá, rồi lâu ngày cũng hình như là tâm tâm tương ứng. Hình từ rằng anh Nguyễn Thành Trung ở Canada đến, anh mới khai huệ khẩu cho con. Thầy, từ đó đến nay thì 2-3 ngày liền con lại bị cái bệnh khai khẩu hơi nhiều. Cho đến ngày hôm thứ 6 mới thứ 7 con mới kiềm chế lại như cũ. Thế thưa thầy, con cũng có một cái chuyện để hỏi thầy, mà nhân tiện đây cũng xin phép anh quản lý để cho phép tôi được nêu ra. Thì anh quản lý có nói với con rằng một hôm anh ấy nằm mê, anh thấy anh ấy là một vị hòa thượng. Thì từ anh cũng lòng anh cũng sốt sắng và thích lắm, là anh hy vọng rằng kỳ này anh tu anh cũng đạt được. Thành thử anh có bữa anh mới hỏi thầy rằng, thưa thầy, thế thì con từ ở đâu tới? Thì anh cũng hy vọng rằng thầy cho anh một chỗ tốt tốt để xuống. Thì anh ấy mới nói rằng là, thầy mới nói anh rằng là mày ở địa ngục lên chứ ở đâu nữa. Thì mấy ngày nay con vẫn vương lắm. Thì thầy thử soi dùm con coi con ở tầng thứ mấy lên nữa thầy.
Cũng ở đó lên mà mừng quá liêu lao, bây giờ phải cấm khẩu.
Thầy thật cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác, các anh, các chị, thật ra tôi được một cái duyên may là nhờ anh quản lý của Thiền viện Vĩ Kiên. Sau khi anh ở đội Arohat về và anh có nói rằng sao chúng râu nhà ta có đi học khóa không, thì tôi mới có nói rằng là mình chưa đủ trình độ để mà lên học, nhưng mà không biết, chắc có lẽ là được cái duyên cho nên được vào học cái khóa 4 tại Thiền viện Vĩ Kiên. Rồi trong những khi tôi bước vào trong cái Thiền viện Vĩ Kiên thì được anh bạn đạo Hà Tu Hiền xin cho cái chỗ tầng dưới cùng. Chắc có lẽ là ngày xưa cái kiếp của mình đó, chắc cũng là ở dưới, cũng giống như là anh quản lý là cũng ở từ dưới địa ngục. Xong rồi lại có duyên với lại anh Lý Cương Quyết thì tôi nghĩ rằng là ở cái tầng giữa, tức là được cái tầng nghĩa là mình cũng chắc có lẽ là mình cũng tu khá cho nên được lên tới trung thiền. Rồi lại có lẽ là trong những cái ngày mà anh Lý Công Quyết nói rằng nhờ tôi mà anh mới được cái khai cái huệ khẩu, thì có lẽ nhờ cái công đức đó thì, sau khi một đêm ngủ ở dưới hầm dưới, tức là địa ngục, thì tôi lại có được một cái duyên nữa là anh Lý Văn Giáo. Anh thấy, anh vào anh thấy sao cái phòng này giống như là địa ngục. Thôi mày lên trên cái tầng cao nhất mà ngủ. Thì lúc đó mới nói rằng đâu có được, giới luật của thiền viện không cho phép. Sau đó, sau một đêm hành thiền, tôi lại được một cái nữa, cái duyên nữa, đó là được bác Lê Ngọc Vệ mới chấp thuận cho lên ở cái tầng. Rồi sau những cái buổi chiều ăn cơm xong, tôi lại trở về để gặp anh Lý Cương Quyết. Thì anh Lý Cương Quyết nói, ủa, thế là vì cái bản tánh của anh Lý Cương Quyết ngày xưa trong quân đội, thì tôi lại cùng với lại anh Nguyễn Văn Phú, thì cũng chúng tôi cùng ngày xưa cũng ở trong quân đội cho nên rất là hợp cái gu để mà những nói chuyện tếu. Rồi anh Quyết anh mới nói, ủa thế cha ở đâu? Tôi thì dưới địa ngục, nhưng mà tối đêm thì tôi lên thiên đàng, ngày thì tôi làm việc với ở dương gian. Và kính xin và cảm ơn, cái câu chuyện tới đây đã chấm dứt.
Nhưng mà ở địa ngục đã thấy cha rồi. Khổ thấy cha.
Xin các bác, các anh, các chị cho xin vài phút để tạ ơn thầy là được cái duyên may thầy dạy dỗ con trong những ngày qua. Thầy trong những năm tại Montreal, thầy đã từng nói với các bạn đạo rằng chúng ta là những tội hồn chưa hoàn tất. Thì ngày hôm nay tội hồn của Nguyễn Thành Trung và con sẽ xin cố gắng để hoàn tất. Con kính xin thân thầy nhận một lạy cho con.
cố gắng tu thì đã biết sống độc thân để cải thiện tâm linh, thì cái đại nguyện đó quan trọng và sẽ đi tới đắc đạo mới thôi. Đạo không có khó khăn, trở về với thanh tịnh mà cũng như vượt ba tầng ở dưới rồi lên từng trên, lên từng trên nữa chứ gì đâu. Chịu làm, chịu hành,